Sa môn được chia làm bốn phần. Thứ nhất là thắng đạo sa môn. Cái nghĩa là chẳng hạn như quý thầy coi trong kinh á, thường thường nói sa môn gì? Sa môn Gotama, phải không? Rồi gì nữa? Rồi sa môn Cồ Đàm. Thì thứ nhất á, là những vị có khả năng tự giác như Phật hoặc độc giác á, thì cũng gọi là sa môn. Những vị Phật độc giác chẳng hạn như ra đời mà không có được gặp Phật chỉ dạy á, mà các ngài quán thấu suốt các nhân duyên, hay nói cách hơn là những cái pháp duyên khởi á, thì tự chứng á, cũng gọi là độc giác Phật, đó cũng gọi là sa môn. Cái thứ hai á, là thị đạo sa môn, còn gọi là thiết đạo sa môn, chỉ cho người khéo giảng nói đạo pháp, có khả năng thường theo Phật chuyển đại pháp luân, như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, tôn giả Mahakajip, cũng gọi là đại sa môn. Rồi thứ ba là mạng đạo sa môn, là những vị sa môn sinh hoạt theo đạo pháp, sống đúng với chánh pháp. Những vị này tuy còn ở địa vị hữu học nhưng đồng với địa vị vô học, học rộng nhớ dai, đầy đủ giới cấm thanh tịnh, truyền bá pháp thân vệ mạng của Phật cho đời, như ngài A Nan thì cũng gọi là sa môn, những vị sa môn lớn á. Thứ bốn là ô đạo sa môn, là chỉ cho những sa môn làm những điều nhơ uế có ảnh hưởng đến đạo, tuy mang hình tướng sa môn nhưng tâm thì tà vọng, trộm cướp tài vật của người khác, như tỳ kheo mạt khác là ca đó, tức là cái bốn hạng sa môn đó. Thì trong đây có nói rất là rõ là hoặc thấy bậc đại sa môn 2-3 ngày đồng ở trong nhà, nói nhỏ chẳng được xông vào, bằng có việc gấp phải đàn chỉ có tiếng, vậy sao mới vào? Vì sao? Bởi sợ tiết lậu việc thị phi của người mà chuốc lấy sự tội lỗi và tán loạn chánh niệm của mình. Có nghĩa là chẳng hạn như mình đi ngang qua phòng mà có 3-4 vị sa môn ở trong đó nói nhỏ, thì mình xông vào á, nhiều khi các ngài nói những cái chuyện gì, cái chuyện riêng tư á, cái mình nghe được loạn tâm chánh niệm mình, về nhà mình ngồi thiền cũng được. Cho nên trước khi mình vào á, thì mình phải đàn chỉ 3 tiếng. Hoặc nói cách hơn, quý thầy mà có nhân viên lên cái phòng thầy trụ trì á, còn gì mình phải gõ mấy cái, gõ 3 cái để cho thầy trong đó thầy biết, rồi có người vào rồi mình mới vào, chứ mình phải xông vào mới được đó. Rồi không được ghé tay nói lỗi bậc đại sa môn. Trong Sa Di học xứ có ghi, tức là tổ tiên luật sư á, là tỳ kheo có lỗi tự có đại tăng cử phạt, Sa Di chẳng được nói láng sau lưng kia tốt xấu. Cái hạn như mình nói ông thầy đó tốt, ông kia xấu thì cũng được, phải đúng nhỉ? Rất là khó. Cái nghe vậy cái mai kia với thầy mới thọ giới, cái ai chỉ lỗi tôi là bậc đại sa môn thì cũng được. Chẳng hạn như mình có lỗi thì cái người huynh đệ mình á, mà họ thọ giới bằng mình mà nói lỗi cũng được, họ chỉ cho mình để mình biết mình tránh. Còn đây ở đây nói là nói cho những thầy Sa Di mới xuất gia, mình lo bổn phận cho mình. Quý thầy thấy ở ngoài mà nhà trưng bày có bán gì nhớ không? Bán ba con gì đó, bán ba con khỉ á. Con khỉ thứ nhất là gì đó, bịt cái miệng lại, không phải cho mình nói, có nghĩa là không cho đây nói là đừng có nói lỗi bậc đại sa môn á, rồi bịt lỗ tai lại, có nghĩa mình thấy như mình gì, mình đuôi mình biết gì hết, lo bổn phận mình tu thôi. rồi bịch hai lỗ tai lại. Mấy ông thầy nói chuyện quyền của mấy ông thị phi gì nhân quả mà không chịu, mình dính dáng hết mà tu rất là dễ. Nên trong chuyện Khổng Tử cái ghi á, Tử Cống là đệ tử lớn của Khổng Tử á, là hay chê người này, khen người khác, người này tốt, người kia xấu. Thì một hôm Khổng Tử mới kêu lên dạy như thế này: ông nên quán sát lại hành động của chính mình, đó là điều thứ nhất. Chứ là nên luôn luôn phản lại, phản quan lại tự kỷ đó. Mình học rất là rõ. Nhưng mà cổ đức thường thường nói sao? Chuyện người ta thì sáng, mà đến cái khi chuyện mình nó tối mù. Trên các ngài nói chuyện người ta thì mình rất là sáng, mà muốn được gì mình phải về chuyện mình mình phải quán lại, quán chiếu lại mới thấy rõ được. Thì trong khóa luật của vua Trần Thái Tông nói cái bài kệ vô thường nè: ngày sáng mất rồi đêm tối đến, đường đêm mờ mịt lại mịt mờ, uổng công đốt đuốc cho người khác, chẳng chịu mồi đèn chính nhà mình. Mình đây tôi nêu ra cho mình thấy thôi, chứ ở đây là mình thấy rất là rõ không? Đây là tổ nói nè: uổng công đốt đuốc cho người khác, chẳng chịu mồi đèn chính nhà mình. Chẳng hạn như huynh đệ mình bên cạnh họ không chịu thắp đèn, tối lắm mà bên mình cũng có đèn nữa, cái mình đốt chạy rồi có thấy cực không? Huynh đệ thấy cực không? Rất là cực, phải không? Trong kinh mà Tam Bảo Giám có nói á: nhân nhân tự tảo môn tiền tiết, bất quỵ tha nhân ấp thượng xương. Nghĩa là người người tự quát tiết trước cửa, chẳng nghĩ xương đóng trên nhà mình. Cái nghĩa mình lo mình quát trước nhà người ta thôi, nhưng mà chuyện mình thì rất là tối. Ở đây mình học qua cái phần quan nghiêm mình thấy rất là hay. Đây nó là kính bậc đại sa môn, có nghĩa là các ngài có lỗi cái gì mặc kệ, đây có đại tăng cử phạt. Chẳng hạn như những bậc đại sa môn lớn á, mà bị cái lỗi gì là trên thì có ai? Trên có hòa thượng, trên nữa là có gì? Chư Phật, chư Tổ. Rồi trên cái nữa là gì? Đối với thầy, ai biết? Trên chư Phật, chư Tổ còn gì? Ai biết cái đó là rất hay á, biết không? Biết gì? Tự cái sự vận hành của nhân quả thôi, rất là rõ. Thành ra đây á, là nói kính bậc đại sa môn, là đây nói cho mình mới xuất gia mình lo mình tu là trước tiên nhất. Rồi cũng chẳng được đến chỗ khúc mắng láng bậc đại sa môn, hay cười giỡn trước mặt, nhái tiếng nói, bắt chước hình tướng và bộ đi. Chẳng hạn như trong Tùng Lâm mình có những thầy lớn mà cái giọng của thầy thì nó có thanh tao gì đó, cái mình bắt chước mình nhái. Quý thầy thấy bị nhân quả không? Chẳng hạn cái người mà, chẳng hạn như mình nói đại khái là người đó là người đàn ông mà nói tiếng giống như tiếng đàn bà, cái mình nhái là cũng được. Rồi tướng cái thầy đó đi thì nó cũng không có đúng, không có đúng, mà cái bậc môn phạm cái mình bắt chước mình nhái thì cũng được luôn. Vì mỗi người có cái nghiệp, từ cái nghiệp nó chiêu cảm trong cái đời quá khứ á. Thì trong kinh Lăng Nghiêm có ghi lại là tỳ kheo Kiều Phạm Bát Đề á, ngài chứng quả vị A La Hán rồi mà ngài ăn ngài nhai giống như trâu vậy á. Mà sau khi chứng quả A La Hán rồi mà ngài sợ chúng sanh thấy ngài ăn nhai như trâu, rồi khởi cái niệm gì? Giỡn cười á. Mà giỡn cười bậc A La Hán thì độ địa ngục, cho nên ngài không có sống ở gì? Ở trên cái cõi Ta Bà này, mà ngài lên cung trời thứ 33 ngày ở, ngài hành đạo trên đó, không có ở dưới. Thầy con kinh rất là rõ. Thì ngài nói là sở dĩ mà ngài đã chứng quả vị A La Hán rồi mà nhai giống như trâu á, là vào trong cái thời quá khứ là coi thường giỡn cợt các bậc đại sa môn, nên đời đời kiếp kiếp mắc cái tật nhai lại như trâu. Chứng quả vị A La Hán rồi nhưng mà vẫn bị cái nghiệp quả đó. Cái này thấy không? Có nghĩa là hay cười giỡn, có nghĩa là trong cuộc sống tu hành á, mình được cái phúc duyên tốt, tướng mình, tướng mạng mình sang trọng rồi mình sao, tướng mình tướng hảo đó, cái mình thấy những người nào mà tướng mà không có, quý thầy mà nhìn cười là kiếp sau quý thầy y như vậy đó. Nhớ kỹ nha. Trong Tùng Lâm mình cũng có đó, phải không? Tôi thấy có những người cười giỡn rồi bồng dục xuống vậy, tôi thấy là coi chừng mất nhân quả đó. Mình thấy nó rất là đơn giản mà bị mất nhân quả rất là rõ. Thiền sư Quỳnh Gia Quyền Giác nói: hoặc phải hoặc quấy người chẳng biết, nghịch hạnh thuận hạnh trời chẳng lường. Có nghĩa là có những bậc đại sa môn trong Tùng Lâm á, họ sống cái kiểu mà giống như nghịch hạnh vậy, mình biết. Hoặc phải hoặc quấy người chẳng biết, mà nghịch hạnh thuận hạnh đời trời chẳng lường. Như Trí Công ăn chim bồ câu, la thạch nhai kim. Quý thầy biết rất là rõ là thiền sư Trí Công đó, ngài thị hiện cho chúng đệ tử thấy ngài ăn chim bồ câu xong rồi á, thì các đệ tử nói ngài là phá giới, không có chịu tu theo ngài nữa, thì ngài há miệng ra thì hai ba con chim bồ câu bay ra. Đó là nghịch hạnh của các ngài để thị hiện nhiếp phục chúng sanh. Rồi ra thạch á, thì nhai kim, quý thầy đọc qua quý thầy biết rồi phải không? Có nghĩa là la thạch được vua Diêu Tần rất là kính nể, cho nên sống với cho mười mấy cung nữ theo hầu, tức là 18 người cung nữ theo hầu thì các đệ tử bắt chước. Thì bữa nọ ngài dọn bàn ra, phải không? Mỗi đệ tử 3 cây kim, mà ngài 1 con kim luôn, ngài ăn ngài nhai rất là bình thường, còn đệ tử 3 cây kim nuốt không nổi. Nó đó mấy ông không có được diệu dụng vô mà mang bắt chước tôi đó, những cái nghịch hạnh của các ngài chẳng có thể lấy cái thấy nhỏ hẹp mà thấu thoát đại dụng của các ngài đó, nghĩa là chẳng có dùng cái trí nhỏ hẹp của mình mà thấu thoát được cái đại dụng của ngài. Có nghĩa là trong thiền thiền mình thấy là có những vị thiền sư nói là ông được đại cơ mà ông được đại dụng. Đại cơ là thấu thoát được bản tâm, tức là thấu thoát được từng cảnh giới vọng niệm rồi đó, nhưng mà chưa có đại dụng thì làm việc Phật sự không được. Quý thầy nhớ kỹ đi nói nha. Các ngài sở dĩ mà được vào quán rượu nè, rồi vào lầu xanh nè, tủ điếm mà các ngài không động tâm là các ngài vừa đại cơ vừa đại dụng luôn. Thường thường quý thầy học sử quý thầy biết á, nó là vị này đã được gì, đã được đến cảnh giới đại cơ mà đại dụng luôn thì mới được. Chẳng hạn như trong thiền hội cái ghi á, là thiền sư Cảnh Hư ở Nhật Bản á, một đêm ngài dắt một người con gái rất là đẹp về phòng, vắt về phòng đó, thì 1, 2, 3 đêm nữa thì đệ tử mãn không á, thì giả bực lắm. Bữa nọ ông vào mở cửa tung vào, ông nói thầy á, thầy là bậc mô phạm nhá, thầy nói là thầy là bậc mô phạm trời người, mà bây giờ người phụ nữ nằm trên giường này. Thì vừa nói vậy chứ người phụ nữ sao say lại mặt bị gì, bị cùi hủi sẵn như thế vậy. Thì lúc này thiền sư nói bây giờ đến lượt ông sức thuốc giùm. Thì lúc này đệ tử quỳ xuống xin sám hối, nghĩa là mật hạnh cũng biết được, nghịch hạnh cũng biết được, đó là căn cơ của bậc thượng căn. Các ngài thị hiện trong cuộc đời này để dìu dắt chúng sanh thì mình không có thấu thoát được. Cho nên một hôm tướng quốc Bùi Hưu á, có lần đến chùa Đại An thưa hỏi chúng tăng rằng Đức Phật có 10 đại đệ tử, mỗi người đứng đầu một hạnh, La Hầu La bậc nhất về hạnh gì? Thì tất cả đều đáp là lấy mật hạnh làm đệ nhất chứ làm gì. Mật hạnh có nghĩa là sao quý thầy biết không? Là cái hạnh kính mít, tức là kính nhiệm bên trong mình biết được. Chẳng hạn như trong chúng mình có những người họ làm việc mình biết được, họ hành đường, họ trị nhật, họ làm tất cả mọi cái luôn mà họ kính, không cho ai biết hết. Quý thầy thấy không? Chẳng hạn như ở Tùng Lâm có những vị hòa thượng đàn đầu lớn á, mà các ngài á, là thường thường hay xuống quán cầu tiêu dọn dẹp nhà bếp, mà toàn là đi canh đêm 1-2 giờ đêm để ngài xuống ngài dọn ngài dẹp. Có những vị hòa thượng lớn trong Tùng Lâm cởi lại là những vị này là lấy mật hạnh làm đệ nhất. Thì lúc này Bùi Hưu không vừa lòng câu trả lời này, cho nên mới nói ở đây có thiền sư hay không. Thì lúc này thiền sư Long Nha Cư Đôn đang trồng rau ở vườn sau á, thì tăng chúng mới mời vào để nói là cái vị này giống giống như thiền sư vậy á, hơi giống giống, nhìn cái tướng hơi giống giống á, thì mới mời ra. Thì lúc này Bùi Hưu mới nói á, là La Hầu La đệ nhất về hạnh gì? Thì thiền sư Long Nha đáp không biết. Thì lúc này Bùi Hưu mới gật đầu nói đúng là thiền sư, còn mấy vị trước thì không phải. Thầy hiểu điểm này không? Hả? Có nghĩa là mình thấy mình còn mật hạnh thì không phải là mật hạnh nữa, còn đây không biết, tức có nghĩa là vô chi. Mà Bát Nhã nói sao? Bát Nhã vô chi thì vô sở bất chi, mà Bát Nhã vô kiến thì vô sở bất kiến. Có nghĩa là Bát Nhã thì không biết, nhưng mà gì không chỗ nào mà chẳng biết hết, cái gì cũng biết hết, nhưng mà các ngài giống như ngu như ngơ vậy, lỗi mặt ai các ngài không thành vấn đề mà lo chính bản thân mình đó. Thì trong thiền thoại có kể ra một câu chuyện nữa là thiền sư Thản Sơn và thiền sư Quang Thăng á, là hai huynh đệ á, sống rất là khác biệt. Một vị là chuyên tu về cái hạnh đầu đà, giới lực rất là thanh tịnh, còn một vị á, thì chuyên uống rượu ăn thịt. Một vị hai huynh đệ sống chung với nhau mà khác biệt. Thì một hôm á, thiền sư Quang Thăng mới mời thiền sư Thản Sơn uống rượu đó. Thì vị thiền sư Thản Sơn á, nói là sư huynh không lo tu hành hết, lo suốt ngày uống rượu ăn thịt, không có lo tu gì hết. Thì lúc này thiền sư Quang Thăng mới nói thì sư đợi đúng là không có giống, không có giống gì hết. Ông này nổi sân lên liền, không có giống gì, không giống gì, không giống gì. Thì ông không giống người thì giống Phật. Tự nhiên cái vị chỉ xìu xuống cái giống như bọc bóng xẹp vậy. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là có những vị mà tu về cái mật hạnh, tu về cái nghịch hạnh á, mà các ngài thấu thoát được tâm niệm thì các ngài không xong. Còn mình trách mình giữ giới, trách mình làm cái này, trách mình kia, trách mình thanh tịnh thì có những lúc cái nghịch nó ngược lại thì tự nhiên mình nổi sân lên đó, rất là rõ. Rồi kinh Thiện Cung Kính nói bán sư quỷ sư là trong pháp đại ma. Chẳng hạn như á, mình mắng chửi thầy mình rồi mình hỷ nhục thầy mình, đó là trong pháp đại ba. Đại lực nói người xuất gia có nói ra lời gì đều là lợi ích, có nghĩa là ẩn ác mà dương thiện. Chẳng hạn như mình biết ông thầy này có cái lỗi gì đó thì quý thầy nhớ nha, mình ẩn gì, ẩn cái ác, mình dương cái thiện của người đó lên thì đúng. Còn này mình nói lỗi người này, nói lỗi người kia thì mới được. Chẳng nên riêng giận và bàn luận việc của người. Lực nói nếu đến nhà bạch y mà nói lỗi ác tỳ kheo á, thì thời người thế gian chi đối trong Phật pháp đã không có tâm tính kính, lại còn gây tội quỷ bán thêm góp khổ cho họ. Có nghĩa là chẳng hạn như mình ghét ông thầy đó, mình chịu được cái mình đến nhà cư sĩ bạch y, mình quen biết cái mình cởi ông thầy đó vậy, ông thầy đó mà ông tu gì, ông giá đò vậy chứ, thì quý thầy làm gì? Tự nhiên cái người bạch y đó họ không có còn kính tính tam bảo nữa. Cái điều thứ hai nữa, có cái đủ nhân duyên cái quý thầy về thăm nhà, đúng không? Về thăm nhà cái chuyện tốt xấu của tăng chúng cởi là hết, làm cho người mẹ của mình mất tính tâm luôn. Mà trong luật nó rất là rõ, mình đi về nhà gặp người mẹ mình hay ca ngợi gì biết không? Ca ngợi chúng tăng, ca ngợi tam bảo, nói thiền nguyện con gì đó, tu dữ lắm mẹ em biết, cái tu ngày tu đêm, tu suốt ngày suốt đêm luôn, mà ăn ngày có bữa đại khái vậy cho nó phát tính tâm. Mình nói là mấy ông thầy giả đò bạn biết, bạn biết đó, tu cái gì hết rồi chết luôn, làm cho người mẹ mất tính tâm luôn, phá nát tam bảo, hạt giống tam bảo của bạn, tội lắm, nhớ kỹ nha, đức chỉ nhớ nha. Thà phá tháp đốt tượng chứ không nên đến người thế gian nói tội lỗi của thầy tỳ kheo. Nếu ta nói lỗi thì hư hoại pháp thân ta vậy. Nếu mình nói lỗi các thầy tỳ kheo cho hàng bạch y nghe thì cái pháp thân mình bị hư, bị đốt cháy hết, công đức mất hết, nhớ kỹ đó. Thì kinh nói là vào thời Đức Phật, cái hai vị tăng, có một vị tăng là nói xấu hai tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên á, đến nhà đàn vị nói xấu thì Phật mới bảo như thế này, ông phải thành tâm sám hối, thì vị này nhất định không thành tâm sám hối. Thì ba tháng sau tự nhiên cái thân hình nổi cung ngọt lên rồi chết, mà sau khi vừa chết cái thần thức cảm ở địa ngục Hà Tỳ. Phật nói do nói lời xấu ác, rồi các vị đại đệ tử đại sa môn đến nhà đàn vị đó, rồi không được ngồi thấy bậc đại sa môn đi qua, chẳng đứng dậy trừ cái năm điều không đứng dậy, không lỗi như là khi đọc kinh, khi bệnh, khi cạo tóc, khi ăn cơm, khi làm việc cho chúng. Thì trong Sa Di học xứ ghi, nghĩa là bậc đại sa môn chính là hậu vệ của Phật tổ, khinh mạng sa môn tức là khinh mạng Phật tổ. Có nghĩa là quý thầy mà coi thường hòa thượng, coi thường thầy trụ trì, nó khác hơn nó coi thường những vị mà thầy tỳ kheo có lớn tuổi hạ, tức là khinh mạng Phật tổ. Ở đây là gì? Phật thì nhập Niết Bàn rồi mà giáo lý ai nói? Quý thầy không nghiên cứu kỹ trong những cái quyển luận đại thừa, kinh đại thừa mà không có những bậc đại sa môn mà khai thất nhãn cho mình á, mình biết. Quý thầy để ý coi. Cho nên là những bậc đại sa môn này á, là chính là hậu vệ của Phật tổ, mà khinh mạng sa môn á, tức là khinh mạng Phật tổ, nghĩa là mình coi thường Phật tổ đó. Thì cho nên ở đây á, mình tu học mình thấy rất là rõ. Ngày xưa là những vị mà đi tu học có cởi lại là bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám mà ngộ rồi đó, ngộ được cái tông chỉ rồi đó. Mà trước khi mà dạy cho quý thầy đó, đến đảnh lễ mỗi người ba lạy, quý thầy rất nhớ kỹ chuyện đó. Cho nên ở đây nói là sa môn chính là hậu vệ của Phật tổ. Xong bình thường thấy tôn trưởng đi qua còn nên đứng dậy hỏi thăm chỗ ở, huống nữa thấy đại sa môn đi qua há có thể ngồi yên chẳng đứng dậy. Có nghĩa ở đây chắc mình cũng bị lỗi ha. Có nghĩa là ở đây là bình thường mình thấy những bậc tôn trưởng, tức là thầy trụ trì, cái thầy lớn trong chúng đi qua mình còn đứng dậy, nhớ nha, chứ không phải cái thầy thấy cái thầy lớn đi qua cũng ngồi yên luôn. Đúng là cái thầy đứng dậy phải chào xá. Rồi nhiều khi cái thầy để ý nè, có những vị thầy, vị hòa thượng đi qua tùng lâm mình á, cái thầy phải nhớ đến đảnh lễ, đảnh lễ để mình thêm phước, tăng cái tích, cái tâm lực của mình đó. Rồi kinh Đại Bi có nói á, là Như Lai trong thời quá khứ lúc hành đạo Bồ Tát, phàm thấy tam bảo, tháp tượng Xá Lợi, sư tăng phụ mẫu, trưởng bối thiện hữu, thấy điều nghiêng người khiêm hạ, nên cảm quả Phật vị lai. Núi rừng người thú đều cung kính ngưỡng mộ quy kính đối với Phật. Phật nói sở dĩ ngày hôm nay là tất cả chúng sanh đều quy kính ta, là trong thời quá khứ lúc mà hành đạo Bồ Tát là phàm thấy tam bảo, tháp tượng Xá Lợi, sư tăng phụ mẫu, trưởng bối thiện hữu đều nghiêng người khiêm hạ, đảnh lễ hết. Nhớ cái câu chuyện mà lúc mà Phật Nhiên Đăng mà đi qua thì lúc này còn thành Bồ Tát đạo Phật làm gì? Chải thân, đúng không? Chải thân cho Phật nhưng đang đi qua rồi, bây giờ thiếu một chút làm gì? Chải tóc, đúng gì không? Cái mình hiểu y như vậy, mình hiểu là à, tức là chải cái thân rồi chải cái tóc, rồi Phật nhưng đang cái thọ ký, thọ ký cái đời vị lai nè, sẽ thành Phật hiệu hiệu gì đó mà vào trong đời ngũ trượt. Đúng vậy không? Cái bây giờ quý thầy tu, quý thầy có nghĩ rằng mình thành Phật không? Có. Ai nghĩ vô tay lên. Mà ai nghĩ mình sẽ thành Phật vô tay lên. Chắc chắn quý thầy tu phải thành Phật vô thành gì? Bây giờ dù kiếp nạn sao thì vô lượng kiếp cũng phải thành Phật à. Phật rất là nhiều, chắc chắn điều đó mình phải tin vậy. Chứ chẳng lẽ thành ma, dầu cho thành ma rồi rốt cuộc cũng thành Phật. Thành ma là quý thầy lỡ phạm giới thì đổ địa ngục lên là cũng trúng thành Phật. Nhưng mà ở đây nói là mình chải tóc cho Phật Nhiên Đăng đi qua rồi Phật nó thọ ký. Ở đây ngầm ý một nói cái gì chứ không? Tức là trong cuộc sống tu hành này, quý thầy nói thật ra mình có sức khỏe. Chứ đúng mình có sức khỏe rồi là chải thân. Chải thân có nghĩa là mình làm hết tất cả các hạnh mà trong tùng lâm này cho đại chúng. Nấu cơm thành đường, chị nhật, chị khố, chị gì đó, là đó là chải thân lo cho đại chúng. Thì giống như Phật mà chải thân là gì ấy. Chứ mình đừng có hình dung là Phật chải thân lót đường cho Phật Nhân Tăng là Phật thật ký. Đúng một phần thôi, mà cái sâu, cái chiều sâu trong tâm thức ấy, là mỗi người hành giả theo cái tinh thần của Bồ Tát Đại Thừa là chải thân, là làm hết tất cả các hạnh trong tùng lâm. Mà trong Kinh Hoa Nghiêm á, Phật nói rất là rõ, người nào mà tu các hạnh mà không phát Bồ Đề Tâm là hạnh của ma. Rồi sao nữa? Ư chỗ quán lặng mà không phục vụ cho đại chúng, đó cũng là hạnh của ma, rất là rõ. Rồi nó không phát nguyện độ hết tất cả chúng sanh, đó cũng là hạnh của ma, tinh thần của Bồ Tát Thừa. Cho nên ở đây á, là cảm được cái đức mà người khác á, mà kính á, là Phật nói là tất cả trong cái thời quá khứ là Phật đều trải thân ra hết để mà phục vụ cho đại chúng. Quý thầy nghiên cứu rất là kỹ những cái điểm đó. Cho nên ở đây đó, tự nhiên mình không có sức khỏe, rồi các việc gì hơi nặng nặng cái thiệt làm nổi, bị thần kinh tọ đại khái vậy, bị gì nữa đó, mà làm chuyện nó làm nặng làm nổi. Nhưng mà thiệt ra mình có sức khỏe, mình có năng lực rồi, quý thầy làm thấy nó khác. Mà cái tinh thần Bồ Tát đạo là phải đi con đường này, tự nhiên mình có sức. Chẳng hạn như tôi làm đi khách mà 6 tháng thấy muốn quải rồi, làm nữa làm nổi đại khái vậy. Nhưng mình có sức khỏe, có năng lực, có một cái gì đó thì tự nhiên mình làm, chính là mình trải thân lo cho đại chúng. Mà đại chúng yên tu là cái năng lực mình có, cho nên kiếp sau mình ra đời tự nhiên cái người khác lại phục vụ mình, rất là rõ đó. Hành hộ nói, thấy phải đứng dậy, ngồi phải nhường chỗ, lúc đi đường tình cờ gặp thì phải đứng vững bên đường, đợi ngài đi qua mình mới đi. Ngài có dạy những điều lợi ích, phải vòng tay đứng nghe rồi lễ tạ ơn. Nếu mình có lỗi bị quở trách, không nên trợn mắt mà ngó, phải dịu lời xin tội, đem lỗi về mình. Quý thầy thấy rất khó không? Chẳng hạn như mình có lỗi vậy, cái thầy nào nói với thầy làm gì cũng được, cái mình trợn mắt lên đó, ông là gì? Cái lúc đó quý thầy thấy là sao? Cái thầy mình học vô cái phòng quay nghi á, chẳng hạn như bữa nay xuống nhà biết đi, thầy chỉ khó nói là quý thầy phải lặt rau á, lặt bằng tay á, đỡ mình biết, mình cảm giác cái nào non cái nào già. Còn nay quý thầy lấy con dao rớt xuống, cái thầy chỉ khó nói quý thầy làm gì cũng được, mình trợn mắt lên đó, ông xuống làm đi, mình chọc rất là rõ. Mà theo cái tinh thần công phu ngày xưa thầy tôi dạy á, chúng tôi vào chị nhật ở trong phòng chiếu á thì cũng làm kiểu đó, làm cho lẹ đó. Chẳng hạn như cọng rau á, rọc xuống rọt xuống cái sập dục nhanh lắm. Nhưng mà thầy tôi cũng dạy công phu rất là hay nha, thầy cũng nói là mình ngắt á để mình cảm xúc được nóng lạnh, tự mình biết mà đây chính là cái công phu, tức là mình tiếp xúc vào cái pháp giới mình biết đây là cái gì, đây là non, đây là già, đây là gì. Mà trong lúc mà làm việc có công phu đó rất là hay. Thành ra từ đó về sau á, chúng tôi lên đây làm chuyện nhật nghĩa cũng y như cái lời của thầy cũng vậy, rất là rõ đó. Kinh Trang Nghiêm Bảo Vương nói, nếu khinh dễ chúng tăng, người ấy sẽ độ sanh trong nhà bằng tiện, tùy chỗ đầu thai, hình tướng sức mẻ, lưng còm thấp bé, khi bỏ thân này rồi sanh về chỗ nào, nhiều bệnh ốm gầy, tay chân co rút, máu chảy đầy cùng thân, thân thịt rời rã, tới trăm ngàn muôn năm chịu cái khổ báo này. Có nghĩa là nếu mình khinh dở chúng tăng á, khinh dở bậc đại sa môn á, hay nói khác hơn, khinh dở những bậc thầy lớn á, thì mình chết mình sanh vào trong nhà bằng tiện nghèo cùng khốn khổ thì mà không biết Phật pháp gì hết. Rồi sao nữa, hình tướng sức mẻ chẳng hạn như quý thầy sanh ra đời mà lé mắt ra đi tu, sức môi ra đi tu rất là khó, đúng không? Rồi lỡ là quý thầy sanh ra đi cà thọt sao tu, rồi quý thầy sanh ra đời nó còng như sao tu, tu cũng không được. Rồi quý thầy sao mà lên mà hoàn pháp lợi sinh được, nhìn quý thầy ta cười rồi ta cười sao mình giảng pháp. Chẳng hạn như bây giờ quý thầy mà nói thiệt luôn, chẳng hạn như mắt mình lé và cái sao mình đi rất là khó, nó không có được. Mà ở đây á, sở dĩ mà quý thầy đây mà tăng tướng đầy đủ á, là nhiều đời nhiều kiếp quý thầy đã tán thán những bậc đại sa môn, thầy đó tướng tốt, nhiều kiếp ông lại gì rồi đại khái vậy thì mới được. Chứ còn đây mình khinh dở thì chắc chắn mình sẽ tái sanh vào những cái cảnh giới thấp xấu đó. Rồi tại sao khi đọc kinh không được đứng dậy? Quý thầy biết chẳng hạn như mình đang đọc kinh nè, mà quý thầy lớn đi qua mình cũng ngồi yên mình đọc luôn, đúng không? Ai biết, đúng không? Chẳng hạn như mình đang đọc kinh mà thầy Dục Trì đi ngang qua cởi thầy, thầy đi cởi thầy chứ mình cứ chăm chú mình đọc, đúng vậy không? À, trong Sa Di Học Sứ ghi nè, có nghĩa là sở dĩ mình đọc kinh á, mà những vị mà thầy lớn đi qua mình không đứng dậy á, thì trong Sa Di Học Sứ có ghi á, là lấy pháp làm trọng, nghĩa là đối kinh điển như đối diện trước Phật, miệng đọc tâm tư duy thanh nhập nghĩa lý, nên chẳng cần đứng dậy. Chẳng hạn mình đọc á, mình đọc gì nè, mà giống như mình đối diện trước Phật, mình hình dung Phật đang giảng pháp cho mình, và cái gì miệng mình đọc, nhưng cái tâm thức mình tư duy và cái nghĩa lý sâu kín của Phật á, đâu có biết thầy đi qua đâu đứng dậy. Cái còn mình đang đọc mà thấy rõ ràng thầy đi qua mà mình không có suy nghĩ, không thanh nhập thì phải đứng dậy. Chứ nghe nói gì chứ mình đọc mình nghinh nghinh, không thầy đi qua mình cũng nghinh nghinh, nó chậm. Mình nghĩ một chút mình sẽ thấy ở đây nói nè, đối diện trước Phật miệng đọc mà tâm tư duy á, lúc này thanh nhập nghĩa lý xuất thần rồi thì không cần đứng dậy. Giống như là như mà vua Trần Thái Tông vậy, đọc kinh Kim Cang đến câu là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm á, thì để cuốn kinh xuống ngày ngẫm 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 cái ngộ nhập được, ngẫm ngẫm là thanh nhập tư duy về cái nghĩa lý đó luôn, thì sao thấy nữa mà chà, rất là rõ phải không? Rồi thiền tăng đời Tống á, ngài đọc đến câu kinh Lăng Nghiêm như thế này: chi kiến lập chi tức vô minh bổ, chi kiến vô kiến tư tức niết bàn. Thì ngài chấm hết như thế này: chi kiến lập, ngài phải cái chi tức vô minh bổ, chi kiến vô phải cái kiến tư tức niết bàn, đốn ngộ luôn. Là ngài biết được là cái thấy biết mà lập á thì gốc vô minh, mà cái thấy biết mà không á thì đó là niết bàn, đốn ngộ. Lúc ngài mới thâm nhập được, thì lúc đó mà 10 đại sa môn đi qua ngài cũng biết nữa, rất là rõ. Rồi đại sư Chiết Khải tụng kinh Pháp Hoa đến câu diệu pháp liên hoa kinh, ngài nhập định trong đó suốt luôn. Trong kinh diễn tả ngày nhập 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày, rồi ngày ra ngày giảng cái chữ diệu thôi, 7 ngày liên tục luôn mà không hết, không hết nghĩa lý cũng trong kinh. Thì đúng mới gọi là đọc kinh mà không cần đứng dậy. Sao mà thấy nó đứng dậy? Lúc này thể nhập vào cái kinh tạng rồi, đó rất là rõ. Rồi tại sao khi bệnh không được đứng dậy? Thì trong Sa Di Học Sứ ghi, nghĩa là bốn đại chẳng điều hòa, thân khổ bệnh nặng nên chẳng cần đứng dậy. Có nghĩa là lúc này mình bệnh nặng lắm, mình không có thể đứng dậy nào được. Tại sao lúc cạo tóc không được đứng dậy? Thì trong Sa Di Học Sứ ghi, nghĩa là thọ trì kệ chú, dao bán trên đầu, động thì sợ bị dao rạch nên chẳng cần đứng dậy. Có nghĩa là trong lúc mình cạo tóc mình đọc cái bài kệ chú lên, thì cái dao để đầu nó mình đậm đẩy mình rách đầu mình sao nên không cần đứng dậy đó. Tại sao khi ăn cơm không cần đứng dậy? Trong Sa Di Học Sứ ghi, nghĩa là tam đề ngũ quán như pháp thọ thực nên chẳng cần đứng dậy. Lại nữa, Phật chế nhất tọ nhất thực, rất là khó nha, đúng luôn á. Chẳng hạn như quý thầy mà đang ăn cơm, quý thầy ra quý thầy chào thì vô ăn lại là phi thời, rất là khó, gọi là nhất tội nhất thực. Có nghĩa là mình ngồi ăn mà mình đi ra kia là vào thì không có đúng, không đúng pháp của Phật, rất là khó. Mà tôi nghiên cứu kỹ trong Sa Di Học Sứ nè, là tổ tiên lược sư dạy ấy, là Phật chế nhất tội là nhất thực, một khi ngồi một khi ăn mà đứng dậy thì cũng được, cho nên không cần đứng dậy chào, đó rất là rõ, phải biết nữa. Rồi tại sao khi làm việc trong chúng mà không cần đứng dậy? Thì trong Sa Di Học Sứ ghi, nghĩa là lấy việc chánh thường trụ làm trọng, đứng dậy thì tổn hại công phu nên chẳng cần đứng dậy.
Có nghĩa trong lúc quý thầy mà đang nhổ cỏ, đang lặt rạch rau á, là lúc này quý thầy dồn hết lực vào công phu rồi, mà đứng dậy thì nó mất. Cho nên việc chánh là trong lúc mình làm mình có chánh niệm tỉnh giác, cho nên không cần đứng dậy. Bộ hành hộ nói năm hạ sắp lên tức là quỷ A Xà Lê, 10 hạ sắp lên tức là quỷ hòa thượng, tuy nguyện của tỳ kheo nhưng sa di cũng cần giữ biết. Thì trong sa di học sứ ghi á, là hạ tức là hạ lạc, nghĩa là sau khi thọ giới cụ túc rồi, chiên tinh giới lực tu trì đã trải qua hạ lạc như thế, giới phẩm kiên cố, khai giá rõ ràng, đảm nhiệm làm thầy tiếp hoặc lợi sanh. Có nghĩa là một vị thầy, chẳng hạn như quý thầy mà sau khi mà thọ giới sa di rồi á, thì đủ năm đủ tháng thầy tổ cho mình đi thọ giới cụ túc, phải không? Nhưng mà thọ giới cụ túc thì sao? Là giới phẩm kiên cố này, khai giá rõ ràng, đảm nhiệm làm thầy tiếp hoặc lợi sanh. Đại thể mà nói, nếu chẳng am tường giới pháp như trên, còn phải y chỉ đối với người. Có nghĩa là có một vị thầy này là được 10 hạ rồi, mà giới luật thì cũng biết thì hết, mà giáo pháp thì cũng biết hết, mà họ sống rất là có đạo đức, thì quý thầy cũng cần nên y chỉ, cũng không được nói lỗi với người đó. Huống nữa gì? Huống nữa có năng lực làm thầy ư? Huống nữa là cái ông thầy đó có năng lực thì quý thầy phải kính đến bậc nào? Chẳng hạn như hòa thượng thầy trụ trì mà quý thầy xúc tác về cái tâm mà ô nhiễm của thầy đến với vị thầy đó thì quý thầy bị nhân quả. Mà chính chúng tôi ở trong chúng chứng kiến luôn, có những người là hay đi chuyên nói xấu, chẳng hạn nói những cái lỗi nhỏ của thầy trụ trì á, thầy đây nè, đều sau này bị mắc nhân quả rất là rõ, mắc nhân quả rất là nặng, tu cũng được luôn, dũng công cũng được, tu hành cũng được luôn. Vì cái năng lực của thầy để ý của mình, lấy cái trái banh mình quăng vô tường thì nó giỏi gì đâu, nó giỏi gì mình lại giỏi gì đâu, nó rất là rõ cái năng lực mình có. Ở đây nói nè, là đại thể mà nói, nếu chẳng am tường giới pháp như trên, còn phải y chỉ đối với người, huống nữa là có năng lực làm thầy ứng, phải kính đến bậc nào nữa đó. Thì quý thầy thấy nè, là trong đại chúng có những người họ nói thầy gì chứ so ra có người tài giỏi hơn, đúng không? Thiệt, mình thấy trong chúng có những có năng lực hơn thầy đó, cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết đó. Nhưng mà tại sao những người này lại đến xin quy y với ông thầy, xin quy y với hòa thượng? Có những vị tiến sĩ này, hòa thượng đâu có bằng tiến sĩ, mà lại có những người có tiến sĩ rồi thạc sĩ rồi bác sĩ đến quy y thọ pháp với hòa thượng, với thầy chuyện gì? Quý thầy biết tại sao? Đây câu chuyện có ghi nè, là trong mà Khổng Tử chuyện có ghi á, là Khổng Tử được thiên hạ tôn là Quạn Thế Sư Biểu, tức là vị thầy của muôn đời, rất là giỏi. Cho nên á, nhiều bậc lỗi lạc đến học với Khổng Tử, tức là sau khi mà nghe tin Khổng Tử đến ở đâu á, là những người mà có cái năng lực, có tầm cỡ đều đến học với Khổng Tử hết. Thì lúc này có một người tên là Tử Hạ, sau một thời gian ông nhập môn thấy á, cái huynh đệ á, mà giỏi hơn thầy luôn, rất ngạc nhiên, nó ủa tại sao mấy người này rất là giỏi, người thì có tài này, người có tài khác, giống như rồng như phượng vậy, mà biện tài rất là vô ngại, có những người gì đó hùng biện nữa, mà Khổng Tử đâu có tài đó mà tại sao đến học. Thì một hôm á, ông chịu hết nổi rồi, ông quỳ trước Khổng Tử á, ông nói như thế này: bạch thầy, ngài thấy nhan hồi như thế nào? Tức là đến hỏi là bạch thầy, ngài thấy nhan hồi, mà nhan hồi rất là giỏi. Thì lúc này Khổng Tử biết ý rồi, cười bảo như thế này: y ngâm nghĩ hơn ta. Hỏi nhan hồi như thế nào? Nó là y có ngâm nghĩ hơn ta. Thì Thế Tử Cấm là người như thế nào? Y lanh lẹ và biện tài hơn ta. Quậy Tử Lộ như thế nào? Y dũng cảm hơn ta. Còn Tử Trường, y đối với người trân trọng hơn ta. Thì lúc này cái người, cái vị Tử Hạ đã chịu hết nổi rồi, ông nói như thế này: đó chính là chỗ con nghĩ mãi không thông. Con thấy các sư huynh á, thì rõ ràng tài hơn thầy, mà vì sao họ lại phải theo học với thầy? Bốn người này đều tài hơn thầy hết, nhưng mà tại sao theo học với thầy? Vì lúc này Khổng Tử nói như thế này: nhan hồi quả rất là nhân nghĩa, nhưng y không biết quyền biến quyển chuyển. Tức là mình có nhân nghĩa, nhưng mà đối tượng, đối cơ nào, mình nhân nghĩa như thế nào, mình phải biết quyển chuyển, rồi quyền biến nữa. Rồi Tử Cống có biện tài hùng biện hơn ta, nhưng thiếu sự từ tốn và khiêm cung. Có tài lắm nhưng mà không có thiếu chỗ đó, thiếu sự khiêm cung, ngã mạn lắm. Có tài hùng biện, có tài biện tài, nhưng mà rất ngã mạn đó. Tử Lộ dũng cảm có thừa, xong chỉ biết tiến mà không biết lùi. Tức là Tử Lộ sao mà làm quan đó, tiến không chứ có lùi được. Rồi tử trường đối với người trân trọng hơn ta nhưng lại sống không có hòa hợp, chẳng hạn như ở trong chúng có hòa hợp hay hết. Những môn sinh này mỗi mỗi đều có sở trường riêng, song họ không biết và không nhận ra sở đoản của mình, nên buộc phải đến đây cầu ta chỉ cho những cái khuyết điểm đó để mà sửa lại cho thành cái người toàn tích cho nên đến học ta. Quý thầy thấy không? Nhiều khi mình thấy mình nghĩ rằng mình có tài không thầy, nhưng mà nhìn lại tự nhiên mình có những cái khiếm ông thầy chỉ cho mình, mà trong nhà thiền gọi là điểm phá. Chẳng hạn như mình bị cái gì đó, ông thầy cũng nhìn xuống thấy biết mình à còn cái tập này cũng điểm phá cho mình, mà điểm phá một thời gian thì lúc này mới thành ngọc. Ngọc bất cát bất thành khí, và nhân bất học bất chi đạo. Có nghĩa là ngọc mà mài dũa không nó thành đồ dùng được, thì người mình cũng là ngọc nè, mà muốn được mài dũa thành người pháp khí sau này phải đến hòa thượng, phải đến ông thầy trực trị mài dũa. Rất là rõ. Mài dũa một thời gian tự nhiên với thầy thành ngọc, thành đồ dùng. Mà muốn mài được vậy bao nhiêu năm đối với thầy? 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, dài lắm chứ không phải. Khi kiếp này xong kiếp sau nữa, mài đồ dùng đó. Rồi trong Xá Lợi Pháp Kinh nói, phàm là người xuất gia bỏ nhà cha mẹ sanh tử vào trong cửa Phật, thọ pháp quy diệu vốn là nhờ sức của ông thầy nuôi lớn pháp thân, tăng trưởng tài bảo công đức, hung đúc cái pháp thân huệ mạng, công rất là lớn. Quý thầy thấy không? Chứ nghĩa là trong mà Xá Lợi Pháp Kinh có nói á, là phàm là người xuất gia bỏ nhà cha mẹ sanh tử vào trong cửa Phật, thọ pháp quy diệu vốn là nhờ sức của ông thầy. Nếu mà ông thầy mô phạm, ông thầy có năng lực thì đúc cái thầy ra là gì? Chẳng hạn như khuôn số 1 thì đúc ra khuôn số mấy? Khuôn số 1 chứ không có thể nào mà khuôn số 1 đúc ra khuôn số 8 cũng có. Có nghĩa là ông thầy mà có năng lực lớn thì quý thầy học được cái hạnh của ông thầy rất là rõ. Chẳng hạn như chúng tôi nè, mà ở với cái vị thầy nào mà có đạo đức, có năng lực thì tự nhiên mình đến người khác mình ở được, mình cuối cùng phải bỏ chạy, mình tìm lại đến chỗ ông thầy đó. Ông thầy mà ngày xưa đã nuôi nấng mình, cung đúc cho mình cái pháp khí, cái mà cái pháp quy diệu là nhờ sức của ông thầy mài dũa kìm kẹp mình mới thành người tài giỏi được. Chẳng hạn như quý thầy để ý là chẳng hạn như chiều mà thầy đây nói là tối ngồi thiền không được đi ra bờ hồ, mà ra bờ hồ bắt gặp được là một lần cho sống, có hai lần đuổi luôn. Mình nói ông thầy này khó quá, mà thiệt ra ổng mài dũa cho mình muốn thành pháp thân huệ mạng là tối sám hối ngồi thiền, chứ mình ra bờ hồ mình nói rong rong nói chuyện đâu có đúng. Và mà ở đây thầy rất là khó, mà chính thầy khó chừng nào thì sau này với thầy mới cảm ơn. Thiệt sau này với thầy mới cảm ơn. Chẳng hạn như chúng tôi ngày xưa ở đây là năm 1998 á, bây giờ là bữa tôi chính tôi nói chuyện với thầy luôn, là nói bây giờ thầy dễ hơn 50%, thầy cũng gật đầu cũng công nhận luôn, chứ ngày xưa rất là khó. Ngày xưa mà chiều lại mà xả thiền rồi là không ai dám bước ra cửa, mà thầy cũng đứng đó không ai dám đi hết, rất là khó. Hỏi có những thầy mà đi trước biết mà rất là khó nha. Bây giờ thầy cũng rất là dễ, dễ phải nói là 50%. Tự thầy ra thầy tiếp xúc ở ngoài đời thầy thấy là ở đây mà yên nhỏ, mấy đứa nhỏ mà nó chịu yên gì là quá giỏi rồi, quá tốt rồi. Thôi bây giờ mình nới, chính thầy tâm sự gì chứ ngày xưa thầy rất là khó, mà chính nhờ cái khó ung đúc như thế rồi thì tự nhiên tôi qua bên kia tôi làm việc á lại không dám đi rong chơi, mà lo chiên những đi hoằng pháp đời sanh đời chiên tu học thôi, mà nhờ cái khó ở chút lâm mài dũa mới thành được. Chứ còn ông thầy ông dở là mình hư hết đó. Ở đây nói nè, vào trong cửa Phật thọ pháp quy diệu vốn là nhờ sức của ông thầy kìm kẹp. Trong thủ thuật nhà thiền nói là gì? Kìm trì á, cửa đình gì, cửa đình mà kiềm trì á, tổ đình kiềm trì á là móc nhổ kẹp kẹp đánh mình, la mắng mình, là chính đó mình mới thành người giỏi được. Còn đợi mình xìu xìu là mình không có thành pháp khí. Nuôi lớn pháp thân, tăng trưởng tài bảo công đức, hung đúc cái pháp thân huệ mạng, công rất là lớn đó. A xà lê là gì? Tiếng Phạn gọi là A già quỷ lỷ gia, đây nói là truyền thọ. Nhà Đường gọi là quỷ phạm sư, nghĩa là có năng lực làm khuôn phép cho người hậu học, tức có nghĩa là quỷ A xà lê đó. Nam Sơn Sự Sớ có nói năng lực là uốn nắn chánh hạnh cho đệ tử, có nghĩa là một ông thầy mà có năng lực đó, có nghĩa là uốn nắn chánh hạnh cho người đệ tử để thành bậc pháp khí. Đại Lượng nói hòa thượng như cha mà A xà lê thì như mẹ. Chẳng hạn như cha gì, cha nghiêm, nhưng mà mẹ phải từ ái từ bi. Chẳng hạn như hòa thượng đưa cái lệnh xuống thì thầy chủ trì với thầy lớn để mà chỉ dạy cho mình. Do vứt bỏ cha mẹ thế tục, cầu cha mẹ sức thế, nếu bỏ hòa thượng a xà lê, tức gọi là xả giới. Có nghĩa là quý thầy không cần cầu cái pháp học của hòa thượng, quý thầy a xà lê nếu mình đủ lực đủ sức rồi thì giống như mình xả giới bỏ giới. Cái gì mình chưa thành tựu pháp thân nguyện mạng mà mình rời quý hòa thượng này mình đi á, giống như một người này xả giới, bỏ pháp thân nguyện mạng không thành tựu được, chứ không phải nghĩ là xả giới hoàn tục. Lại nữa, trong tứ phần lực nói rõ năm nghĩa a xà lê. Thứ nhất là thế độ nương thầy được xuất gia, gọi là a xà lê. Thứ nhất là gì? Có nghĩa là ông thầy, ông cạo tóc cho mình, ông truyền mười giới cho mình, gọi là bậc a xà lê. Giống như ai biết không? Giống như thầy hòa thượng, thầy trụ trì, cũng gọi là bậc a xà lê, truyền thọ cho mình mười giới pháp, rồi cạo tóc cho mình nữa. Thứ hai là thọ giới, thọ giới bát yết ma, cũng gọi là a xà lê. Có nghĩa là mình sau này quý thầy mà đến thọ 220 giới đó, có những vị gọi là yết ma a xà lê, giáo thọ a xà lê thì cũng gọi a xà lê. Thứ ba là giáo thọ giáo giới oai nghi a xà lê. Có nghĩa là những vị này là oai nghi vô phạm, cái mình đứng mình thấy mình bắt chước được thì cũng gọi a xà lê. Thứ bốn là thọ kinh theo học kinh, nếu nói nghĩa cho đến bốn câu kệ thì cũng gọi là a xà lê. Có nghĩa là mình hiểu, mình biết cái bài pháp nó nói gì thì mình đến mình nhờ ông thầy á nói cho mình hiểu, cũng gọi là a xà lê. Thứ năm là y chỉ cho đến y chỉ dừng trụ một đêm, cũng gọi là bậc thầy a xà lê. Giống như ai quý thầy nhớ hả? Thiền sư Quyền Giác đến nương lục tổ có một đêm, gọi là nhất túc giác một đêm, cũng gọi là vị thầy a xà lê nói pháp, truyền pháp cho mình đó. Phẩm pháp cự đà la ni pháp sư nói, phàm đã là vị pháp sư thường phải có lòng từ mẫn, lời nói nhu hòa và nhún nhường. Nếu ôm lòng ganh ghét, tâm còn hơn thua, sẽ chuốc lấy tội báo rất là nặng. Bằng thuyết pháp với tâm từ bi thì được công đức rất là lớn, và có thể tiêu hết các đồ cúng dường ở thế gian. Có nghĩa là sau này quý thầy mà đủ năng lực rồi á, làm giáo thọ xà lơi rồi á, mà quý thầy lên thuyết pháp nói hướng dẫn cho tăng chúng á, mà có cái tâm tật đố ganh ghét hơn thua thì chuốc lấy tội báo rất là nặng, độ địa ngục luôn, chứ không có lợi ích gì hết. Nên phải có cái tâm từ mẫn. Giả sử đem bảo tò sư tử cao to, y phục vô giá dâng lên pháp sư, cũng chưa có đủ đền ơn, mà vị pháp sư chi ti thọ nhận đồ cúng dường, nên hết lòng hổ thẹn, chớ khởi lòng tham chấp và chẳng được ngã mạn. Có nghĩa là bây giờ quý thầy mà đem tất cả là y phục nè, những cái tò sư tử cao lớn mà dâng cúng cho hòa thượng thầy trụ trì, cũng chưa được đền ơn ẩm thầy chỉ một bài pháp cho mình hiểu rõ được. Cái pháp mình tu tập mình biết, cái thầy sanh ra đời biết học Phật pháp không biết, nhưng mà nhờ vào đây, nhờ hòa thượng, nhờ thầy trụ trì chỉ cho mình, cái mình ngộ à cái pháp phải tu như thế nào, thì cái này cái công đức này rất là lớn, mình trả ơn được đó. Rồi qua cái phần thứ hai là phép thờ thầy, tức là gì, phải làm gì, phải dậy sớm. Thiền sư Đạo Giảng núi Văn Cư năm Khang Triều Tống ban đầu tham yết thiền sư Đạo Ưng. Đạo Ưng đàm thoại với ngài 3 ngày, đã tán thán căn khí của ngài, bảo ngài nên khắc khổ nhẫn nại phục vụ đại chúng. Từ đó ngài gánh nước nè, bủ củi giả gạo, nấu cơm, lo liệu các việc trong chùa mà trong chúng không có ai hay biết hết. Có nghĩa là phép thờ thầy á, mà trong đây nằm một ý sâu nữa là phép thờ đại chúng luôn. Ngài gánh nước bủ củi làm hết tất cả các hạnh mà đại chúng không biết. Mà có những lúc á mà tham thiền luận đạo, bàn luận cổ kim á, mọi người không ai biết ngài là một vị tăng tài kiệt sức mà ẩn giấu trong tùng lâm, mà ngài hầu hạ thầy rất là cung kính đó. Rồi giải: muốn vào cửa trước phải khảy móng tay 3 lần, bằng có lỗi thầy hòa thượng, thầy a xà lê dạy ra đó chẳng được nói trả lại. Có nghĩa là ở đây nói là mình muốn vào cửa trước phải khảy móng tay, mà mình có lỗi thì thầy hòa thượng, thầy a xà lê